Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trong 30 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cùng đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều tin tức nổi bật, những vấn đề thời sự đang được quan tâm. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình thời sự hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Hương tại đền Lý Thường Kiệt và tham dự một số hoạt động của các địa phương chào mừng thành phố Bắc Ninh. Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Triển khai tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, phấn đấu cấp tỉnh vận động 15 tỷ đồng. Sẵn sàng các điều kiện khởi công khánh thành công trình chào mừng thành phố Bắc Ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 11 tháng 9, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại khu di tích đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành kính dâng hương tại khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, vị danh tướng tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những công lao cống hiến của Thái úy đối với lịch sử dân tộc. Vào mùa xuân năm 1977, trên phòng tuyến nơi đây, dưới sự chỉ huy tài tình của Thái úy Lý Thường Kiệt, quân và dân Đại Việt đã đánh bại đại quân nhà Tống, làm thất bại hoàn toàn cuộc xâm lược của nhà Tống. Cũng tại nơi đây, Thái úy Lý Thường Kiệt đã đọc bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Năm 2013, Thái úy Lý Thường Kiệt được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách 114 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu của lịch sử Việt Nam. Năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã khởi công xây dựng khu đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, gồm 20 hạng mục trên tổng diện tích 153 hectare. Công trình là một trong những thiết chế văn hóa đặc trưng, mang ý nghĩa chính trị lịch sử và nhân văn sâu sắc của những người con của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc đối với các bậc tiền nhân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
Sáng ngày 11 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã tới dự chương trình khởi công các công trình tại xã Kép, một hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập phường Kép và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Dịp này, xã Kép khởi công hai công trình giao thông và giáo dục với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Các công trình nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Kép trong giai đoạn mới. Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường trục kết nối từ quốc lộ 1A đi sư đoàn 3, quân khu 1 có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến đường dài 2,6 km gồm tuyến chính từ quốc lộ 1A đến sư đoàn 3 và hai tuyến nhánh. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tăng khả năng kết nối, phục vụ đi lại, giao thương của người dân. Đồng thời đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng phương tiện quân sự, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công trình cải tạo sửa chữa nhà lớp học, xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ tại điểm trường tiểu học Quang Thịnh thuộc trường tiểu học Kép có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, gồm nhà hiệu bộ 3 tầng cùng hệ thống hạ tầng và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 800 học sinh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2027, góp phần nâng cao điều kiện dạy và học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Nhân dịp xã Kép chuẩn bị trở thành phường và Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sáng 11 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà một số người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kép. Đoàn đã đến thăm ông Hoàng Xuân Quý, thương binh 43%, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông Nguyễn Văn Dương, thương binh 33%, từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, và ông Lương Ngọc Thái, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời điểm địa phương chuẩn bị bước sang mô hình mới, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân xây dựng phường Kép và thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Cũng trong sáng ngày 11 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 3, Quân khu 1. Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Sư đoàn 3 cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ với cường độ cao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Sư đoàn tiếp nhận huấn luyện hơn 2.800 chiến sĩ mới, 100% khoa mục kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới đạt khá giỏi. Đơn vị giành giải nhất hội thao huấn luyện chiến sĩ mới cấp quân khu, giải nhì toàn đoàn hội thao công binh toàn quân, đồng thời tích cực thực hiện công tác dân vận, chính sách và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ghi nhận những kết quả sư đoàn 3 đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Xã Kép cũng chuẩn bị trở thành phường, tâm thế mới, vị thế mới và yêu cầu phát triển cao hơn đặt ra nhiệm vụ ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị sư đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh, đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó quân dân, tích cực tham gia công tác dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương. Qua đó củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng Kép và tỉnh Bắc Ninh phát triển vững chắc trong giai đoạn mới.
Sáng 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Bắc Ninh và bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ đảng viên thuộc các cơ quan liên quan. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Bắc Ninh, gồm 15 chi bộ trực thuộc với 322 đảng viên. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2026, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Bắc Ninh đổi tên thành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Bắc Ninh trực thuộc Thành ủy Bắc Ninh, tương ứng theo đơn vị hành chính mới. Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phó Bí thư Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng thời thực hiện ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh xác định đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, lấy người dân là trung tâm, cùng đoàn kết thống nhất giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, quyết liệt trong hành động, nói đi đôi với làm, đem hết tâm huyết và trách nhiệm của từng đồng chí trong Đảng ủy để lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Bắc Ninh không đơn thuần là việc chuyển một đầu mối tham mưu từ cơ quan này sang cơ quan khác, mà là sự điều chỉnh quan trọng về phương thức tổ chức công tác dân vận của Đảng. Đồng chí nêu rõ, tổ chức bộ máy phải đi cùng tư duy mới phải tạo ra cách làm mới, và cách làm mới cuối cùng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực chất ở cơ sở, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ chế vận hành, đưa Đảng bộ đi vào hoạt động nền nếp thực chất hiệu quả ngay từ đầu. Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận đầy đủ và thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác dân vận, bảo đảm liên tục, đồng bộ, tuyệt đối, không để khoảng trống công việc. Đồng chí cũng đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ nội dung này, phương thức hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và công tác dân vận, lấy cơ sở và nhân dân làm trung tâm, thực sự gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Phải ra soát lại toàn bộ chương trình, nội dung, phương thức hoạt động, kiên quyết giảm các hoạt động hình thức, trùng lập, hành chính hóa, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn cho cơ sở và những vấn đề nhân dân thực sự quan tâm. Phải đổi mới cách thức, nắm tình hình nhân dân, tăng cường đối thoại, tương tác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ công tác tham mưu và vận động quần chúng. Hiệu quả chỉ được đánh giá bằng số văn bản ban hành, số cuộc họp tổ chức hay số phong trào phát động. Cần trả lời được câu hỏi cụ thể, cơ sở tháo gỡ được khó khăn gì, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thụ hưởng những gì, kiến nghị nào đã được giải quyết và vấn đề gì được phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở. Đó mới là thước đo thực chất của công tác mặt trận, đoàn thể và dân vận.
Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực và uy tín, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí nêu rõ yêu cầu đối với bí thư, các phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh phải thực sự nêu gương, sâu sát, quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt coi trọng xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy.
Chiều ngày 11 tháng 9, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà trẻ khuyết tật tại nhà tình thương Hương La. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Thực hiện chủ trương bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhà tình thương Hương La đã di rời sang nơi ở tạm tại trụ sở huyện đội Lương Tài trước đây. Đến nay, nhịp sống và sinh hoạt đã từng bước đi vào ổn định. Hiện 14 sở đang tập trung chăm sóc nuôi dưỡng 46 trẻ khuyết tật, đảm bảo chu đáo điều kiện ăn, ở và học tập, trực tiếp kiểm tra điều kiện sinh hoạt tại khu tạm cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cháu nhỏ, đồng thời chia sẻ với những vất vả của các sở. Đồng chí phấn khởi thông báo đã có quyết định giao đất ở khu tái định cư, tạo điều kiện sớm xây dựng nhà tình thương mới để chăm lo tốt hơn cho các cháu nhỏ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể tiếp tục quan tâm, đồng hành hỗ trợ nhà tình thương, đặc biệt khẩn trương rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các sở. Trước mắt, các đơn vị cần chủ động phối hợp tổ chức Tết Trung thu đầm ấm, trọn vẹn niềm vui cho các cháu. Nhân dịp này, đồng chí trao tặng nhà tình thương Hương La 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.
Sáng 11 tháng 9 tại phường Kinh Bắc, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu chào mừng thành phố Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đăng Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo các sở ngành cùng lãnh đạo phường Kinh Bắc và phường Phó Cường. Theo kế hoạch, lễ khánh thành dự án đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu chào mừng thành phố Bắc Ninh được tổ chức vào sáng 16 tháng 9, gồm các nội dung chính như khai từ chương trình nghệ thuật với chủ đề Bắc Ninh nhớ mãi ơn người, trình chiếu phim tư liệu Bác Hồ với quê hương Bắc Ninh và các nội dung nghi lễ liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát thống nhất các nội dung trong kế hoạch và kịch bản chương trình, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm lễ khánh thành được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ, hoàn thiện kịch bản, rà soát chặt chẽ và tính toán cụ thể số lượng đại biểu, bảo đảm công tác đón tiếp phục vụ được chu đáo. Đồng thời nghiên cứu trang trí tuyên truyền trực quan khu vực diễn ra lễ khánh thành theo hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị phường Kinh Bắc chủ động xây dựng phương án phối hợp với các sở ngành đơn vị của tỉnh trong công tác chuẩn bị, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ lễ khánh thành. Các nội dung công việc cần được phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, chủ động rà soát kỹ từng khâu, tăng cường phối hợp, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần tổ chức lễ khánh thành trang trọng, an toàn và thành công. Chiều 11 tháng 9, đoàn giám sát do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện quyết định số 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, ngay sau khi quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai các chủ trương chính sách. Tỉnh cũng luôn quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí để Hội Nông dân thực hiện hiệu quả quyết định này. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện quyết định 182 của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh rà soát kiểm tra lại hoạt động của các tổ hợp tác xã do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tiến tới xây dựng đề án cấp tỉnh đối với nội dung này. Đồng thời định hướng hội viên nông dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 57. Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, nhà khoa học để chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các sản phẩm ô cốp chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Trước đó, đoàn khảo sát do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện quyết định số 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. tại Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất, Kinh doanh Sâm Nam Núi Rành, xã Phúc Hòa, đoàn đã tìm hiểu tình hình tổ chức sản xuất, liên kết, tiêu thụ sản phẩm cũng như định hướng phát triển của hợp tác xã. Thành lập năm 2023 với 7 thành viên, hiện hợp tác xã có diện tích sản xuất liên kết khoảng 50 hectare, trong đó diện tích của các thành viên khoảng 10 hectare. Với điều kiện sản xuất hiện nay, sản lượng củ sâm dự kiến đạt khoảng 3 tấn 1 hectare, sản lượng hoa sâm khoảng 10 tấn 1 hectare. Hợp tác xã đang định hướng phát triển thêm các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Tiếp đó, đoàn đến khảo sát tại Hợp tác xã Thủy sản Sông Cầu, phường Nính. Được thành lập năm 2023 với 5 thành viên, hợp tác xã này chuyên chăn nuôi, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm lươn chế biến sẵn và hiện có 3 khu nuôi lươn thương phẩm, một khu nuôi lươn đệm và một khu ương lươn giống. Riêng khu ương lươn giống có công suất tối đa khoảng 2,5 triệu con mỗi năm với các kích cỡ từ 500 đến 100 con 1 kg. Đoàn cũng đã đến khảo sát tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Tân Tiến vừa mới được thành lập từ tháng 5 năm 2026 với 6 thành viên chuyên sản xuất nông nghiệp, tập trung vào sản xuất các loại cây trồng như lúa, khoai, dưa và một số loại rau màu theo thời vụ, tổ chức liên kết sản xuất, cung ứng giống và tư nông nghiệp với diện tích sản xuất 10 hectare. Tại các hợp tác xã, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn cũng như những kiến nghị, đề xuất của các thành viên trong quá trình tổ chức sản xuất, liên kết và phát triển kinh tế tập thể, nhất là việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Qua khảo sát thực tế, đồng chí đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các hợp tác xã trong lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với lợi thế địa phương, từng bước xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là cơ sở để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục nắm bắt thực tiễn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kinh tế tập thể trong nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững theo tinh thần đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tháng cao điểm được triển khai từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2026. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu vận động quỹ vì người nghèo cấp tỉnh đạt khoảng 15 tỷ đồng. Nguồn lực vận động được ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, các công trình y tế, giáo dục, triển khai các chương trình sinh kế, tạo việc làm, giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối tượng vận động gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức hộ kinh doanh, hộ gia đình và các nhà hảo tâm. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động được vận động hỗ ít nhất một ngày lương. Hộ kinh doanh từ 100.000 đồng trở lên, hộ gia đình từ 50.000 đồng trở lên. Các doanh nghiệp vận động người lao động ủng hộ một ngày lương cơ bản trở lên và tùy điều kiện hỗ trợ quỹ từ 100 triệu đồng trở lên để xây dựng nhà đại đoàn kết. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị các sở ban ngành địa phương và các thành viên ban vận động quỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tháng cao điểm, qua đó huy động thêm nguồn lực chăm lo hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị giới thiệu chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, gần 1.000 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã được thuế tỉnh Bắc Ninh phổ biến, hướng dẫn những nội dung mới trong chính sách thuế, hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đồng thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Qua đó giúp người nộp thuế cập nhật kịp thời các quy định mới và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong chương trình đối thoại, nhiều câu hỏi liên quan đến kê khai, quyết toán thuế, hóa đơn điện tử, chính sách thuế đối với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh được đại diện cơ quan thuế trực tiếp trao đổi giải đáp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành thuế cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Theo đó, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là hơn 64.000 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán năm. Riêng thu nội địa đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, nhất là khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí đề nghị thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, chủ động triển khai các giải pháp quản lý, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2026. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách mới, tăng cường đối thoại, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành thuế với các sở ngành địa phương trong quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch.
Thưa quý vị, thành phố Bắc Ninh được thành lập và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 tới đây. Hướng tới sự kiện dấu mốc quan trọng này, hàng loạt công trình đang được các địa phương chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện những điều kiện cuối cùng để khởi công khánh thành. Phóng sự ghi nhận tại một số công trình được tỉnh lựa chọn khánh thành và khởi công đồng loạt dịp này. Với quy mô 147 hectare, khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất không gian phát triển công nghiệp, sẵn sàng đón các dự án đầu tư mới. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 95% diện tích theo quy hoạch. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành 100% trong năm 2026. Cùng với đó, nguồn lực được tập trung để thi công hạ tầng cơ bản hoàn thành trong quý 1 năm 2027. Trước đó, giai đoạn 1 với quy mô 50 hectare đã được lấp đầy. Các hạng mục hạ tầng chính phục vụ cả hai giai đoạn như trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m khối ngày đêm, trạm biến áp 110 kV và hệ thống cấp nước đã hoàn thành, tạo nền tảng để phần mở rộng sớm được triển khai và đưa vào khai thác. Ông Nguyễn Ánh Văn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Dự án cũng được lựa chọn là một cái dự án trọng điểm và được khởi công vào cái dịp trọng đại như này thì về phía chủ đầu tư cũng rất là vinh dự và quyết tâm để thứ nhất là dành mọi nguồn lực để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thứ hai là công tác về đầu tư về xây dựng hạ tầng, và song song với đó thì chúng tôi cũng tiến hành rất nhiều các cái hoạt động về xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, để ngay sau khi mà có mặt bằng thì các nhà đầu tư thứ cấp có thể đăng ký và đi vào sản xuất được ngay. Chúng tôi cũng tập trung và ưu tiên các cái ngành, các cái dự án có cái công nghệ cao tiên tiến, tiến tới cái môi trường sinh thái xanh và sạch để xây dựng một khu công nghiệp đồng bộ hoàn thiện về hạ tầng và một khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, khu công nghiệp sạch.
Tỉnh Bắc Ninh sẽ khánh thành và khởi công 8 công trình lựa chọn khởi công khánh thành chào mừng thành phố. Đáng chú ý, trong đó có 4 dự án về hạ tầng khu công nghiệp được khởi công mới. Trên công trình thi công khu công nghiệp Thuận Thành 3, khí thế thi công rất khẩn trương với nhiều máy móc thiết bị thi công ngày đêm. Phân khu C của khu công nghiệp cũng đang hoàn tất điều kiện để khởi công. Ông Phan Văn Dinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Ginimex Bắc Ninh nêu quyết tâm.
Đến quý 2 năm 2027 sẽ hoàn thiện hạ tầng khu nghiệp Ginimex. Tiêu chí của khu nghiệp Ginimex Bắc Ninh thì cũng là dựa đến cái tiêu chí tổng thể của tập đoàn là công nghiệp xanh, sạch và thông minh. Ginimex nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành sát sao của các cái cấp chính quyền ở địa phương, địa bàn Bắc Ninh, gỡ những cái sự cố có thể xảy ra mà do cái thủ tục pháp lý của chúng ta một giai đoạn này cũng có một số cái cập nhật mới, cho nên là để rồi họp bàn và thống nhất thì ban quản lý cũng như chính quyền địa phương đã luôn luôn tạo điều kiện rất là tốt cho cái Ginimex để hoàn thành mục tiêu là xây dựng một cái khu công nghiệp xanh, đẹp, hiện đại.
Ngoài các dự án về hạ tầng công nghiệp, các công trình được lựa chọn khởi công khánh thành chào mừng thành phố Bắc Ninh tập trung vào các dự án văn hóa tâm linh, hạ tầng khu đô thị hiện đại, phát triển nhà ở xã hội dành cho người lao động. Đây đều là những công trình dự án có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Ngay tại phường Nánh, nơi tập trung 4 khu công nghiệp, hơn chục vạn công nhân, thì việc sớm có thêm những dự án nhà ở xã hội như thế này càng có ý nghĩa. Ông Đỗ Văn Hậu, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Và đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành cơ bản các hạng mục của dự án và sớm hơn so với tiến độ khoảng độ 3 tháng. Đây là một cái dự án có một ý nghĩa rất là lớn đối với không chỉ riêng với phường Nánh mà nó là một cái dự án trọng điểm của tỉnh nhằm đáp ứng cái nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Trong dự án thì nó được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, bãi đỗ xe. Chính vì thế thì nó đảm bảo cho người lao động ổn định được cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.
Từ những khu công nghiệp đang hình thành đến những căn hộ dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp, mỗi công trình hôm nay đều góp thêm một phần vào diện mạo của Bắc Ninh trong chặng đường phát triển mới. Không chỉ là dấu mốc về thời gian, mà là những giá trị mới được tạo dựng, thêm không gian phát triển, thêm cơ hội đầu tư, thêm việc làm và thêm những điều kiện để người dân có một cuộc sống tốt hơn.
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống mùng 4 tháng 10 và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sáng ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình về nguồn báo công dân Bác tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân xã Nhã Nam. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn dành sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân về bản lĩnh, đạo đức và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Trước anh linh của Người, đại diện đơn vị báo công những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Noi gương Bác, giữ vững bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân, tận tâm với nhiệm vụ, hết lòng vì nhân dân, góp phần giữ cuộc sống bình yên. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đã dâng hương, tham quan và tìm hiểu tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân.
Ban tổ chức hội chợ công thương khu vực phía Bắc, Bắc Ninh 2026 vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị hội chợ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, đơn vị và doanh nghiệp liên quan. Theo kế hoạch, hội chợ diễn ra từ ngày 16 đến 22 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh, phường Bắc Giang, với hơn 220 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 200 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Các gian hàng tập trung giới thiệu các sản phẩm công nghiệp thương mại của các tỉnh phía Bắc, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh và các địa phương, cùng các khu thương mại tổng hợp du lịch và ẩm thực vùng miền. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực, góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và giới thiệu tiềm năng lợi thế của Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đề xuất tham gia thêm 34 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu. Đến nay, đơn vị tổ chức sự kiện đã hoàn tất thiết kế không gian, dựng các gian trưng bày và hoàn thiện thiết kế khánh tiết. Các phần việc về mặt bằng, tuyên truyền, hậu cần, điện, nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đang được triển khai. Tại hội nghị, ban tổ chức đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân phường Bắc Giang, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu các ý kiến, đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện market, không gian hội chợ và các điều kiện tổ chức. Mục tiêu là tổ chức hội chợ an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương nhân dịp chào mừng thành phố Bắc Ninh.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất có chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc, vươn cao thời đại sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang. Với thời lượng 80 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm tiết mục khai từ và 3 chương Kinh Bắc, giao điểm hội tụ, Bắc Ninh, vươn cao thời đại, xin chào thành phố Bắc Ninh. Các chương trình được dàn dựng công phu mới mẻ, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, nghệ thuật thực cảnh với những ca khúc hiện đại, tạo nên bức tranh nghệ thuật từ chiều sâu văn hóa Kinh Bắc đến nhịp sống trẻ trung của thành phố Bắc Ninh hôm nay. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Nhu Phước Thịnh, Tùng Dương, Hoàng Minh Di, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hoàng Bách, Tuấn Cry và các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, nhà hát chèo Bắc Ninh. Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng thành phố Bắc Ninh. Với sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa Kinh Bắc và âm nhạc đương đại, chương trình là điểm nhấn nghệ thuật, góp phần khắc họa hình ảnh một thành phố giàu truyền thống, năng động, hiện đại và tràn đầy khát vọng vươn cao trong thời đại mới.
Sáng 11 tháng 9, Ban Liên lạc Trung đoàn 4 Ngô Gia Tự tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trung đoàn và 50 năm ngày đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung đoàn 4 Ngô Gia Tự được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 1965 trong kháng chiến chống Mỹ. Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ công binh trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, vừa mở đường bảo đảm giao thông, vừa chiến đấu bảo vệ các trọng điểm. Trên các tuyến đường như đường 20 Quyết Thắng, đường 9, đường B46, đường 22, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã vượt qua bom đạn, địa hình hiểm trở và điều kiện khắc nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường miền Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trung đoàn 4 Ngô Gia Tự luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết trách nhiệm, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Trinh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.